Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày. Đại đức Thích Giác Nhàn chia sẻ phương pháp niệm Phật, lễ Phật và hướng dẫn đại chúng công phu. Thời gian ngày 20 tháng 11 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Giác Nhàn cùng đại chúng lên để cộng tu ngày Chủ Nhật. Quý Phật tử hoan hỷ không ạ? Trước khi cộng tu thì Thầy Nhuận Minh hướng dẫn cho quý vị cách đi kinh hành. Chắc là quý vị thuần rồi ha. Bước đầu thì nó sẽ hơi lộng cộng một chút xíu, nhưng mà đi một chập là nó sẽ thuần. Nhớ là mình đi không theo bước chân. Cái cách niệm Phật của mình là nghe trong máy một câu, mình niệm một câu, mình không theo bước chân, mình chỉ đi thoải mái giữa mình với người đi trước, nó làm sao vừa phải theo như cái khoảng cách mình đang ngồi đó. Thì trước khi vào công phu thì Giác Nhàn cũng sẽ có vài lời để mà hướng dẫn, chia sẻ để quý Phật tử nắm được cái cách để mình tu. Mỗi ngày Chủ Nhật thì Giác Nhàn sẽ có mặt trên này chung với toàn thể đại chúng ở viện chiên tu. Quý thầy ở chiên tu ở trên chùa sẽ lên tu chung với đại chúng. Quý vị quan hệ không ạ? Thì từ khi Giác Nhàn ở bên Mỹ về đó thì gần như là xây dựng để ổn định lại cái cơ sở hạ tầng. Đến bữa nay thì nó cũng tương đối là ổn định thôi. Mất thời gian cũng khá nhiều. Rồi ổn định lại cái chỗ ở, cơ sở hạ tầng ở khu chiên tu cũng ngót mất 5 năm. Và rảnh thì lên để giảng thì thường buổi sáng. Những năm trước thì hầu như là 9 giờ hoặc 8 rưỡi rồi giảng cho đến 10 rưỡi ra phóng sanh luôn, cho Phật tử không có thời gian để cộng tu. Vì chúng ta chưa có nắm vững được cái cách tu của Tổ sư Ấn Quang, cho nên chúng tôi phải thường giảng và để Thầy Minh đọc văn sao để quý vị nắm cho vững. Vì cái tịnh độ mình tu không khéo thì rất dễ lạc vào ma cảnh. Do mình chưa có niệm Phật công phu thành phiến hoặc đắc lực mà mình cầu cảm ứng, cầu thần thông, thì Tổ sư Ấn Quang nói là chưa chứng đạo mà cầu thần thông thì 10 người hết, gần như là 10 người bị ma dựa phát cuồng. Cái chỗ này là cái chỗ mà hết sức thận trọng. Cầu Phật xuất hiện nè, lễ Phật mà cứ mở mắt nhìn trân trân mong Phật xuất hiện nè, mà trong khi đó là tâm mình đang bắn loạn. Cái cách này gọi là quán tượng niệm Phật, nhìn cái tượng mình niệm Phật mà trong lòng chưa yên thì ma cảnh xuất hiện, nguy hiểm vô cùng. Rồi trong tâm thì quán Phật chứ không có trì danh hiệu Phật thì tưởng Phật cũng không có thể được. Quán tượng, quán tưởng thật tướng thì mình tu không được rồi đó, chỉ có trì danh thôi. Mà trì danh là phải thiệt khéo, chứ không thôi là cũng rớt vô ma cảnh, chứ không phải đơn giản. Lắng nghe cho kỹ, từ tâm khởi lên cái tiếng mình niệm, tiếng thoát ra miệng, lọt vào tai, cứ niệm như vậy, một câu như vậy mà trăm ngàn câu cũng như vậy. Chủ yếu là tịnh thính thì không có vấn đề trở ngại. Nhưng mà thường Ngài hay nhắc trong đó là cái việc tổng khí. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái việc tổng khí. Thì lúc trước có thì giảng rất là nhiều, 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Cái khi chương trình lễ Phật Đản Vu Lan đến 3 tiếng hơn luôn. Thì chúng tôi nói nhiều thì nó bị tổn khí, nó mệt. Cả tuần lễ chưa lấy lại. Còn Phật tử nghe nhiều quá thì hỏi lại thì lại quên. Mà có nhiều người cái não người ta tốt, cái trí nhớ người ta tốt thì ta nhớ, họ nhớ được. Nhưng mà có nhiều người họ quên. Mà nghe qua một lần để nhớ hết thì không ai nhớ hết. Mà kêu họ nghe nhiều lần thì họ không nghe lại nhiều lần được. Họ chán. Chỗ này là cái chỗ người nói với người nghe bị trở ngại ngay chỗ này. Bởi vì người nói nhiều quá. Thường theo như là đại học sư phạm là 45 phút là họ nói nhiêu đó thôi. Họ nghĩ mình nói nhiều quá. Người ta quên đi. Nghe cái sau quên cái trước. Cho nên thành ra đợt này chúng tôi chia sẻ nó hơi mất thời gian khoảng nửa tiếng trở lại. Có thể mình đọc văn sao đồ, nhưng mà bắt đầu tuần sau là chúng ta vô tu luôn. Và tu xong đến 10 rưỡi rồi, cái thầy Minh đọc văn sao chúng tôi chỉ nói 5-10 phút nhắc nhở thôi. Hoặc giả có bữa thì chúng ta sẽ ra làm lễ phóng sanh luôn. Nhưng mà thường thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhắc nhở một chút xíu. Và tương đối là cơ sở hạ tầng trên này với dưới đó nó ổn, và cái cách tu chúng ta nó ổn, cho nên thành ra chúng tôi sẽ dành cái thời gian thường xuyên mỗi chủ nhật chúng tôi lên trên này. Trừ trường hợp công việc đột xuất lắm thì chúng tôi để cho các thầy sẽ hướng dẫn tu, mà thầy Minh vẫn đọc văn sao. Nếu mà thầy Minh mệt bệnh gì đó có thầy tánh. Chứ còn như mấy chủ nhật trước thì quý vị tu xong rồi nghe lại cái đĩa chúng tôi thì thấy quý vị cũng hơi ngán. Đó. Theo như đại chúng mà mặc y chư tỳ kheo ngồi trên này, quý chú Sa Di ngồi dưới đó, các chú ngồi nhìn đạo tràng rất trang nghiêm đẹp, đúng không? Rất trang nghiêm. Bây giờ đây là phát trực tiếp trên toàn thế giới, họ cũng vô đây cộng tu do chúng tôi cũng giới thiệu rồi. Cho nên giờ họ cũng đang vô nghe chúng tôi để nói chuyện cái cách mình tu với đại chúng và mình tu một mình. Bây giờ bắt đầu chúng tôi vô nói cái chuyện tụng kinh trước nè. Mỗi buổi sáng cũng như là chủ nhật, đang nói mỗi buổi sáng là 4 giờ sáng á nha, đại chúng nhớ cho kỹ á, hồi nãy nói chủ điềm rồi. Thì mỗi buổi sáng cũng như là chủ nhật bắt đầu hôm nay, và chủ nhật mãi mãi về sau, và cũng như mỗi buổi sáng thì chúng ta vô sẽ mở thần chú đại bi của thầy Thiện và thầy Long tụng một biến thần chú đại bi theo máy. Rồi xong hết đại bi xong rồi cái là sẽ tụng kinh Phổ Môn buổi sáng. Kinh Phổ Môn buổi sáng cũng y chang vậy, đúng không ạ? Nhưng mà nó có cái khác chỗ này. Có cái khác đó là khi mình tụng kinh á, mình làm sao? Mắt mình thì nhìn vô chữ, tai thì nghe tiếng tụng, tâm của mình dõi theo từng chữ, từng câu trong đó. Và mũi của mình thì hít hơi thở vô. Có ai muốn thầm vài câu thì mình tụng thầm ra, còn không thì cứ hít thở đều, khỏi tụng ra tiếng cũng được. Vì hôm qua, chiều hôm qua ngồi nói chuyện với thầy Thiện, kêu đợt này lên tụng kinh, thầy Thiện bắt cặp với thầy nào đây, chắc với là thầy Vương. Thầy nói con không quen với thầy Vương tụng, hai người tụng nó sẽ chổi. Quen với thầy Long rồi, rồi còn thầy Phổ thì quen với thầy Thức. Coi như là hai người mà tụng thì đỡ mệt, nhưng mà để ăn khớp với nhau, để hiểu ý á, thì phải tụng lâu ngày mới hiểu ý được. Nó cũng mệt. Mà một người tụng thì cũng mệt. À, như vậy là trong cái lúc tụng kinh đó mới có máy sẵn rồi. Mình mở ra thì cái người dẫn chúng chỉ có nguyện hương, đảnh lễ tam bảo rồi ngồi xuống đó. Thì cái người dẫn chúng không có mệt. Bởi vì vắng nhàng công phu ở dưới đó là khi tụng đại bi xong là bắt đầu vào tụng kinh, thì lúc đó là chỉ có tụng thầm nhép môi. Có những lúc mệt là cái mắt mình nhìn theo chữ, tâm mình đọc trong chữ đó không ra hơi, rất khỏe, vẫn nhiếp tâm như thường. Còn bây giờ mình vô mình nghe cái tiếng tụng kinh trong máy lớn mà mình tụng cũng ra tiếng, mà cái tiếng của mình là không bằng máy rồi đó, cho nên cái máy nó át cái tiếng của mình rồi, đúng chưa? Thì bây giờ mình chỉ còn thầm, nhưng mà cái lúc tụng kinh muốn cho khỏe đó, mà thường nói những điều này là những người tổn khí hay tiếp khách như chúng tôi, hay giảng như chúng tôi á, mà thường công phu mà niệm nhiều á thì rất cần hơi thở. Còn những người mà có công phu ít á thì nói cái chuyện tổn khí họ không quan tâm. Vì sao vậy? Họ có mệt đâu, nhưng mà nó tổn từ từ không biết. Mà nếu không tập như vậy thì lâu ngày tổn là sẽ bỏ. Hôm bữa giờ chúng tôi cũng gặp mấy cụ, cụ nói con lên con tụng thì thầm con tụng không nổi, con chán quá. Đâu sao đâu. Nghe tiếng tụng kinh lớn, lắng nghe kỹ nè, nghe tiếng tụng kinh lớn. Được chưa? Mình chỉ dõi theo, mắt nhìn theo, tai nghe tiếng tụng kinh, tâm mình dõi theo từng chữ, có thể thầm ra hơi là mình hít một hơi vô. Nhưng mà cái người sức định kém hít không nổi nha, hít cạn cợt lắm. Có thường ở đây thầy tánh là hay tập cái hơi thở, cho nên cái hơi thở thì hít rất là sâu. Mà bước đầu mình chưa quen, mình tai thì nghe, mắt thì nhìn, rồi tâm thì dõi theo, mà nó nhớ hơi thở nữa thì khó làm vô cùng. Nhưng mà từ từ nó sẽ quen. Quen rồi thì tụng xong thời kinh tuyệt, rất khỏe. Thay vì bữa nay sáng hôm nay thí dụ thỉnh thầy Phổ với thêm một thầy nữa tụng kinh, hai thầy sẽ mệt. Hai thầy sẽ mệt. Bởi vì cái pháp môn tu tịnh độ không khéo là tổn khí. Cứ không khéo là tổn khí. Đúng không ạ? Thầy nào cũng sợ dẫn chúng hết trơn. Tuy rằng kinh Di Đà, kinh Phổ Môn có khoảng 15-20 phút thôi. Ví dụ như mà tụng EA đó thì nó kéo dài khoảng 20-25 phút. Còn bản thân chúng tôi tụng có 10 phút, có khi 8 phút à. Mình tụng không ra tiếng, mình tụng thầm nó rất là nhanh. Đó, bây giờ tu với đại chúng, sáng hôm nay thường sáng chủ nhật là mình tụng Di Đà đi. Tháng chủ nhật tụng Di Đà, mà còn sáng mà sáng mỗi ngày ở tại pháp hội mình Phổ Môn. Bây giờ 9 giờ nó có Di Đà, rồi chiều sẽ có tụng kinh Di Đà. Tối á, là mình tụng 25 biến đại bi bằng máy chúng tôi tụng. Mấy thầy chỉ cần vô nguyện hương đảnh lễ tam bảo xong rồi mở 25 biến. Bởi vì mỗi đêm tổ Ấn Quang tụng 25 biến hoặc 50 biến. Nhưng mà hôm trước chúng tôi cho cộng tu một đêm á, là tụng 7 biến đại bi xong rồi vô, cho nên thành ra hai thời nó cũng dính 7 biến luôn. Mà cộng hai thời mới có 14 biến à. Bây giờ là sẽ sáng một biến đại bi Phổ Môn, 9 giờ một biến đại bi Di Đà, chiều 2 giờ một biến đại bi Di Đà, tối 25 biến chú đại bi, rồi bắt đầu tán Phật, lễ Quan Âm. Mà còn cái cách mà thầy minh chỉ như vậy thì thường chủ nhật lên có mấy thầy hướng dẫn quý vị mới được. Còn bình thường nếu mà lỡ mà ít tùy theo mấy thầy, có thể là mình đi hai hàng vòng tròn như lúc trước, chuẩn bị khoảng 20 ngày nữa là họ làm toàn bộ cái bạc bên ngoài, không mưa không nắng, rất là mát, chúng ta đặt sẵn xong hết rồi đó, là chúng ta đi bên ngoài cũng được luôn, không mưa không nắng nữa mà thoáng mát. Thì như vậy, riêng nói về cái vấn đề tụng kinh, lắng nghe cho kỹ, nhắc lại một lần nữa là chút xíu nữa bắt đầu mở máy tụng kinh cũng y chang như thầy Thiện với thầy Long tụng, chứ không khác chút nào hết á. Nhưng mà cái tiếng người thiệt á thì hai người đó chịu không nổi. Mỗi chủ nhật là chịu không nổi. Bản thân chúng tôi giảng không mỗi chủ nhật còn chịu không nổi mà. Cho nên thành ra hôm trước chúng tôi nói ngưng giảng, thông báo trên mạng ngưng giảng là bởi vì nó quá mệt. Mà ngưng giảng luôn mà không có lên cộng tu với đại chúng, thời gian đạo tràng nó sẽ rã. Rã. Không ai hướng dẫn thời gian, họ bệnh tổn khí cái họ rã. Để ý đi. Tổ Ấn Quang nói, cái người mới vô niệm Phật thích lắm, niệm thấy nó an ổn, cho nên lẹ miệng lẹ mồm, niệm ao ao ao, niệm cho nhanh, tổn khí thành bệnh bỏ hết trơn. Để ý đi. Đó. Thì riêng bây giờ cái cách tụng kinh làm mở máy, sáng thí dụ thầy Phổ khỏe đủ khả năng, hoặc thầy Thành khỏe thì mấy thầy tự tụng cũng được, nhưng mà khỏe cũng nên mở máy để mình ngồi, để mình nghe, nhìn, tâm dõi theo đó, hít thở rất khỏe. Còn mấy thầy mà tụng mà để mấy thầy hít thở là hít không kịp đâu. Hai người đang xen lẫn nhau, không có cách nào mà nhớ hơi thở mà hít để cho khỏe được. Đó là cái cách tụng kinh. Tuy rằng tụng kinh Phổ Môn Di Đà có 20-30 phút, 25 phút, 20 phút, mà lâu ngày chày tháng sẽ bị tổn khí. Hồi chiều hôm qua chúng tôi mệt. Thường buổi chiều là tụng 25 biến đại bi, tu 2 tiếng là không thành vấn đề. Mà mới đại bi xong là hụt hơi tụng không nổi nữa. Vô kinh Di Đà tụng không nổi nó mệt. Bắt đầu đi niệm Phật nó cũng mệt luôn. Mà khi mà cái hơi thở nó thiếu nè, mệt là bắt đầu nó bắt mình nghỉ. Nó chán liền, nó không muốn tu nữa. Mà khi hơi thở mà mình nhiếp, mình hít được, mà mình nhiếp thủ trong câu Phật hiệu được, mà vọng tưởng không xen được, mà mình khỏe đó, thì lại thích niệm Phật. Để ý đi, lắng nghe cho kỹ nha, lắng nghe cho kỹ điều này á. Chúng tôi đáng lẽ sáng hôm nay là nói chuyện xong là thả trên mạng chứ không có dựng nữa, dựng thành cái đĩa chú Duyên cũng mệt quá. Nhưng mà nói sáng nay cái buổi này quan trọng, cho nên chú phải bỏ thẻ vô, chú làm lại để cho đại chúng coi tới coi lui, cho họ nghe qua một lần họ quên á, không nhớ nổi đâu. Vì nói nó đủ thì nó hơi nhiều chút xíu. Giờ lắng nghe kể lại nè. Hôm qua chúng tôi bị tổn khí. Mỗi lần chuẩn bị cho cái công việc gì, như hôm nay lên để chuẩn bị hướng dẫn đồ này nọ nè, tự nhiên mình suy nghĩ cái câu Phật hiệu nó giảm. Rồi cái tâm mình phóng ra suy nghĩ, cái bắt đầu cái khí lực là cái hơi thở mình, cái bắt đầu nó bị tổn từ từ. Cho nên Tổ Ấn Quang, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Ngài nói là đạo tràng tôi chỉ có 20 người, không cho người lạ vô. Bởi vì mỗi người là người lạ vô phải hướng dẫn lại, rồi phải sắp xếp chỗ ở. Cái đạo tràng này là 20 người, mỗi ngày là giảng nhưng không thăng tòa, không cho người lạ vô. Mình nói ổ sao Ngài ích kỷ, Ngài khó với ta. Không phải đâu, Bồ Tát làm cả cái lý do của Ngài đó. Bởi vì gì? Cái người dẫn chúng họ mệt, họ không đủ sức để xoay sở nổi với cái số lượng người lớn mà thay đổi liên tục như vậy. May nhờ trên này có quý thầy để hỗ trợ, chứ không dắt nhà một mình là đuối, chịu không nổi. Đại chúng liên tục đông vào liên tục thì là một mình ít người ở trong chúng, mấy thầy làm sao chịu nổi, không chịu nổi. Lo ăn nè, lo uống nè. Vô giờ thầy Thành đang chuẩn bị nấu ăn nấu uống ở dưới đó nè, chuẩn bị sắp xếp số lượng người xuống ăn. Tổ chức không phải là đơn giản. Tổ chức riết rồi cái bắt đầu mình về, cái quý thầy tổ chức cho Phật tử tu, cái quý thầy làm mệt quá không tu. Mấy thầy chỉ gieo cái nhân rất là mỏng, cuối đời không được vãng sanh nữa mới là đáng thương. Cái này mới là đáng thương. Hôm bữa chúng tôi nói đúc tượng Phật cho người ta tu, người ta niệm Phật, mình niệm chất trớt, mình không chịu niệm. Gieo cái viễn nhân cạn lắm, vẫn không được vãng sanh. Lên núi lấy trầm, mà lấy lá, lấy cành, lỗi lấy không được. Chết rồi, chết rồi. Lo bận bịu quá. Giờ nhắc lại cái cách chút xíu, cái cách tụng kinh là được rồi phải không? Còn nếu mà mình tụng ở nhà một mình á, như chúng tôi á, thì thường tụng một nhà một mình là mình không tụng ra tiếng, khỏi mở luôn. Đọc thôi, đọc thầm thôi. Mà khi mình đọc một chập cái hơi nó ra thì mình phải hít vô ngang, nhớ cái hơi phải hít vô, rồi mình đọc ra, hít vô rồi đọc ra, có khi mình đọc trong tâm luôn. Thường là chúng tôi tụng một mình ở nhà là như vậy, rất là khỏe, rất là nhanh. Hiểu cái tụng kinh chưa? Chút xíu nữa mình tụng kinh là thầm thôi, không cần. Có tiếng máy rồi thì mình chỉ nghe tiếng máy, mắt mình dõi theo chữ, tâm mình dõi theo chữ, nhớ cái tâm của mình để ý hơi thở một chút, để hít nó vô. Không mệt cũng phải tập hít lần cho quen, để cái lúc mình mệt là sẵn cái cách đó rồi mình hít liền. Như hôm qua mà chúng tôi không nhớ cái cách hít đó thì thôi rồi, hôm nay lên không nổi. Nó quá mệt, nó quá mệt. Bây giờ nói sang cái cách niệm Phật nè. Nói cái cách tụng kinh xong rồi ha. Nói cách tụng kinh, giờ nói cái cách niệm Phật xong rồi nói cách trì chú nữa nha. Giờ cách niệm Phật làm sao? Trong máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tai mình lắng nghe, tâm mình dõi theo câu Phật hiệu. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là niệm ở đâu là chú tâm ở đó đó. Cái quan trọng cái câu này lắm. Niệm ở đâu chú tâm ở đó, đừng có chú tâm ở chỗ khác. Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nghe cho rõ ràng từng chữ từng câu. Mà khi nghe và bắt đầu mình hít vô, khi nghe bắt đầu mình hít vô. Bây giờ nghe thử nha. Giờ mình tập thử nè. Nghe cái máy này bắt đầu là chúng tôi mở ra, rồi chúng tôi hít trong micro, rồi cả đại chúng mình niệm theo một câu thử nha. Mà thường á, mình mới tập á, mà mình đi thì mình hít nó không có sâu, ngồi thì nó sâu hơn. Nhưng mà khi mình tập quen rồi á, như hôm qua chúng tôi tập chỉ có 10 phút là nó khỏe lại, mà hít quen luôn. Bây giờ nghe nè, nghe một câu mình lắng nghe cho kỹ nè. Chút nữa mình tu cái cách này thôi. Một câu niệm Phật kiểu này, đi cũng cái là cách này, lạy cũng cách này, mà ngồi cũng cách này. Tuyệt, tuyệt. Lắng nghe cho kỹ nha. Một câu mình nghe, bắt đầu mình hít vô. Khi mà mình hít vô như vậy, cái tâm mình nó theo cái hơi thở, cho nên nó không có bị vọng. Cho nên chút xíu nữa thầy Minh sẽ đọc cái lá thư 37 của Tổ sư Ấn Quang gửi cho Ngài Đế Nhàn. Nói là niệm Phật mà theo hơi thở thì rất vô tam muội, rất dễ vô tam muội. Nhưng mà theo thời khóa thì được, chứ nếu mà suốt ngày chỉ theo hơi thở thì không khéo sẽ thành bệnh. Nếu mà suốt ngày nó thiếu thì mình chim nó vô. Nhưng mà theo thời công phu á, mình thiếu á, thì buộc mình phải cho nó vô. Nhưng mà thường thì mình tịnh thính thì vẫn hay hơn là tùy tức. Cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài chuyên niệm Phật, cho nên Ngài tìm ra chỗ này. Cho nên mình thấy tùy tức hay quá, lúc nào mình cũng theo hơi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hôm bữa chúng tôi tập một thời gian, cái não nó chịu không nổi, nó không quen. Thì cái kêu nếu mà tập như vậy ép nó lâu ngày sẽ thành bệnh. Thì bây giờ phải tịnh thính là lặng lẽ lắng nghe. Khi nó thiếu thì mình cho vô, mà thiếu cái lúc công phu là thiếu nhiều nhất. Giờ lắng nghe nè, cả đại chúng sẽ niệm một câu nghe, và chung với giác nhà nghe, và cái máy niệm một câu nghe. Mà nhớ là khi cái máy niệm là mình nghe cho kỹ, và cái mũi của mình sẽ hít vô một hơi. Những bước đầu nó sẽ lúng túng, chưa quen nó sẽ lúng túng. Lúng túng nghĩa là sao? Cái tâm mình nó có cột theo đó, nó hơi lúng túng. Thì mình có thể là 2-3 câu, 3-4 câu bắt đầu mình hít một câu. Còn nếu ai mà tập trung được thì cứ hít, nó không có phản ứng phụ gì hết trơn á, nó không có trở ngại gì hết trơn á. Nếu mình suốt ngày mình làm thì không được thôi, chứ mà trong một thời công phu mà làm kiểu này thì quá tuyệt. Thì cách này mới tìm chiều hôm qua là do nó tổn khí. Mà cái lúc niệm Di Đà là niệm hết nổi, mà tự nhiên chuyển sang Quan Âm là nó mệt. Nói Quan Âm gia hộ cho con đi, chứ giờ mai con lên con hướng dẫn mà con mệt về sao con đi nổi. Tự nhiên trong đầu nó phát minh ra cách đó, đúng Quan Âm gia hộ. Nghĩ đến ngày là có ngày gia hộ, nó thần diệu lắm. Cho nên cái người niệm Phật tổ quan đó là phải cần có Quan Âm. Quan Âm gọi là gặp nguy cấp mà. Giống như mình cấp cứu, mình vô nhà thương mà qua phòng cấp cứu trước là cấp cứu nó điều trị cho mình ổn rồi bắt đầu nó mới đi xét nghiệm. Thì Quan Âm là cấp cứu, Quan Âm là cấp cứu. Nguy biến là phải có Quan Âm. Nhiều lúc mình nguy biến cái tâm mình yếu, mình không niệm Di Đà được, cho nên không có sự cảm ứng là mình sẽ thối chuyển. Nhớ cái chỗ này, nghe lắng nghe một câu nè.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hết cho nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật.
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 Nam Mô A Di Đà Phật. Lắng nghe nè. Cái người mà cái sức định người ta kém á, người ta hít rất cạn. Có bà cụ với khu chân tu kêu bà hít coi. Rồi xong. Hít không được. Cái trời bà hít cái gì mà giống như xịt mũi vậy bà. Bà hít cho sâu vô coi. Hít không được. Hít không được. Lý do gì vậy? Cái sức định nó kém. Mà để ý theo hơi thở hít tập từ 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 từ. Tuyệt lắm. Khi nghe một câu Nam Mô Di Đà Phật, cái hơi thở nó đưa vô nhẹ 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 nhẹ, mà nó canh vừa hết câu Phật hiệu, cái bắt đầu là mình niệm ra tiếng được. Hôm qua là chúng tôi mệt, là chúng tôi nghe một câu trong máy xong chúng tôi hít vô và niệm trong tâm, chứ niệm không nổi ra tiếng. Khoảng 5 phút bắt đầu niệm thầm thầm nhép môi được, mà 10 phút là ra tiếng, niệm ầm ầm là thấy khỏe. Cái cách này tuyệt. Một câu trong máy, nghe hít vô chú tâm nghe và niệm ra tiếng rất mạnh. Còn mấy người mà nghe một câu không hít vô, họ niệm một chập họ mệt, họ bỏ, họ không niệm ra tiếng được. Họ đi họ niệm cũng được, họ ngồi họ niệm cũng được. Mà nghe chút xíu là họ ngủ, cái não nó không đủ không khí, không mở mắt được, nghe bắt đầu là cái mắt nó sụp xuống, cái không khí nó không đủ trong não là phải ngủ. Mà hít thử coi nghe, nó tỉnh. Bây giờ đi với lại ngồi rồi đúng không ạ? Đi với lại ngồi là hít như vậy đúng không ạ? Được rồi đúng không ạ? Còn lại nè, giờ nay cái lại nè. Nghe một câu đứng, hít cho sâu vô, niệm ra tiếng cho lớn luôn. Lớn luôn mà đừng có la hét quá nó mệt. Rồi quỳ thấp xuống một câu, quỳ thấp xuống một câu. Thì khi cái máy nó niệm á, là lúc này mình khỏi niệm luôn. Lúc trước á thì chúng ta quỳ thấp xuống còn niệm câu phải không? Lúc này khỏi niệm mà nghe mình hít từ từ và niệm trong tâm một câu nữa, úp mặt xuống. Nghe mấy một câu cái tay mình cuốn xong rồi bắt đầu chưa hết một câu là mình đứng dậy. Thì như vậy là 3 câu trong máy mình niệm một câu đứng thôi. Rất khỏe. Còn đi kinh hành thì mỗi câu trong máy mình niệm một câu. Ngồi thì mỗi câu trong máy mình niệm một câu. Nhưng lại chỉ niệm một câu đứng thôi. Còn quỳ thấp á, niệm trong tâm luôn. Hồi sáng hôm nay mới tập cái cách này lại. Nó khỏe quá chừng nó khỏe. lạy nửa tiếng đồng hồ. Thường là sáng chúng tôi tu 3 giờ đến 6 giờ, khỏe re luôn, khỏe re luôn. Hiểu chưa? Giờ coi cái cách lạy, giác nhăn lạy sơ theo máy nha, nhìn nha. Hôm nay hướng dẫn lần thôi ạ. Rồi đợt sau mấy Phật tử vô cái mới thì cứ theo mấy người cũ thôi, không có nói mất thời gian nữa nha. Thì bây giờ chỉ có cách lạy thôi, cách lạy đứng một câu thôi, cũng như cũ thôi, không có gì hết cả. Nhưng mà đứng một câu thôi, quỳ thấp xuống đừng niệm, để mình hít vô mình niệm trong tâm nó sâu hơn. Và đứng dậy cũng niệm trong tâm một câu nữa. Như vậy là 3 câu trong máy, cho mình niệm theo một câu trong máy thôi là không bao giờ mệt. Bởi vì mình do mình đi kinh hành, mình niệm ra tiếng mỗi câu trong máy, một câu ra tiếng rồi. Mình ngồi mà cũng niệm một câu theo máy, một câu ra tiếng rồi. Nhưng mà sở dĩ nó không mệt là do mình có hít vô một hơi theo một câu trong máy. Cho nên mình lạy nữa đó. Thì thường Tổ Ấn Quang nói lạy là niệm trong tâm. Nhưng mà riêng mình có một câu diều rì, một câu đứng ra tiếng cũng không thành vấn đề. Mà riêng một số mấy thầy, mấy chú, mấy cô hay ỷ lại lắm. Kêu tôi có mệt đâu, tôi tu ra tôi khỏe quá chừng, tôi có mệt đâu mà hít thở làm chi. Đừng ngang, đừng ỷ lại chuyện đó ngang. Một thời gian tổn khí rồi mới thấy nó mệt, nó khó chịu, nó nhói sau lưng, rồi nó nhói trước ngực, rồi nó ngủ không được, rồi như con cá cạn nước mà nó nằm trên giường, nó lẫy dãy vậy nè. Hôm kia là chúng tôi bắt đầu mệt rồi đó. Nghe nè, nghe một câu trong máy nè, là niệm theo đứng nè, quỳ thấp không niệm nè, và đứng lên không niệm. 3 câu trong máy, đứng một câu rất là khỏe. Nhưng mà cái câu mà mình quỳ xuống á, mình nghe trong máy xong mình hít từ từ thôi, rồi mình lạy xuống mình niệm trong tâm mình hít luôn. Cái chỗ bữa nay hôm nay là nói chuyên đề cái hơi thở nha, rồi chút xíu nữa là nói về cái việc tụng chú đại bi cái nữa. Giờ nghe trong máy nè. Mà khi mà nhớ nguyên tắc là một câu trong máy là hít. Mà mình hít vô chưa quen cái hơi mình nó ngắn. Nhưng mà hít mà quen mà sâu vô rồi á, thì cái sức định của mình nó rất là tăng lên. Là bởi vì khi mà tâm mà chú tâm theo hơi thở thì tâm này không bị tán loạn. Nhớ nha, cái người mà theo hơi thở cái tâm tán loạn nhiều quá, họ loạn á, mà họ chỉ sổ túc quán là hít thở, đếm hơi thở là hết loạn rồi đó. Cho nên thành ra chút nữa thì mình có đọc nói về cái ngũ đình tâm quán là người nhiều nghiệp chướng thì niệm Phật, người nhiều tán loạn là đếm hơi thở, người nhiều sân hận là quán từ bi, người nhiều tham lam là bố thí. Cái pháp đối trị nó là như thế, hiểu không? Nhưng mà mình vừa niệm Phật mà theo hơi thở nữa thì tuyệt, tuyệt. Mà sở dĩ những người mà họ lên tu họ chán là bởi vì nó thiếu hơi thở, nó mệt quá rồi nhiếp theo câu Phật hiệu không được, rồi họ mong cho hết giờ để xuống là do thiếu hơi thở. Ở đây có ông Bình chú Tiến, ông tụng đại bi là hai hơi hoặc hai hơi rưỡi là hết chú đại bi. Hôm nay phải đổi lại là mình không có nhiếp trong mấy hơi đại bi, mà mình cứ hít sâu vô, mình cứ đi liên tục luôn. Rồi mỗi câu Phật hiệu là chú hít. Xưa nay là ông làm cho nên ông khỏe, một giờ là ông dậy, ông tập xuống nguồn tứ trẻ, rồi không bao giờ ông bỏ một thời kinh. Bởi vì ông quá khỏe, bởi vì ông lên ông hít, ông cho nên ông sảng khoái, ông cứ muốn lên hoài. Cũng như mình ăn một món ăn mình thấy ngon, cho nên thành ra mình cứ ăn hoài thôi, phải không? Mà ăn không ngon, niệm không có an lạc, niệm để làm gì, đúng không? Lên giống như hành xác mà, đúng không? À, giờ coi cái cách lại nha, cách đi với cách ngồi là dễ rồi, đúng không? Có cách lại nè, cách lại là một câu mình đứng.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô.
Câu này không đọc nha, câu này không niệm nha, bắt đầu niệm trong tâm nè.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Cách lễ này tuyệt. Câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn. Mà niệm một câu, nghĩ một câu, đứng niệm ra tiếng, quỳ niệm trong tâm, đứng dậy niệm trong tâm, không mệt. Không phải chúng tôi mèo khăn mèo dài đuôi đâu. Bởi vì Bởi vì tu nó mệt quá rồi, vừa giảng vừa tu vừa tiếp khách vừa lo cho chúng, nó quá mệt, nó tổn khí, cho nên mới tìm ra cái cách này. Tuyệt. Câu Phật hiệu liên tục đang xen giữa câu Phật hiệu trong máy với câu Phật hiệu mình niệm. Mà niệm ra tiếng một câu, trong tâm hai câu, không mệt. Mà khi ra tiếng mà đứng mà hít vô nữa thì thôi tuyệt. Không bao giờ mệt, sảng khoái cực kỳ. Lúc trước là cứ nhìn đồng hồ, bữa nay lo hít thở không có nhìn đồng hồ nữa. Quá tuyệt luôn. Hiểu chưa? Rồi, cách lễ Phật đó. Được chưa? Cách trì đại bi nè. Giờ mình trì đại bi, trong máy mở đại bi ra khi tụng thì mình phải hít vô để mình tụng theo thì nó không có mệt. Chứ lúc trước chúng tôi hít rất là ngắn cho nên một thời gian nó bị mệt. Còn nếu mà mình hít nhiều thì mình không mệt. Mình hít vô một hơi. Tiên thủ tiên nhận vô ngài đại bi nam đà la ni nam mô án ra nắng na 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 dạ dạ. Cái máy nó cứ tụng liên tục, cái máy nó cứ tụng liên tục cả. Cái máy cứ liên tục không gián đoạn. Nhưng mà mình thì mình nghĩ mình hít vô. Hít cho sâu vô. Rồi bắt đầu mình tụng theo cái máy. Nhưng mà mình không có đếm bao nhiêu hơi thở trong một bài chú đại bi. Thí dụ mình tụng gần hết rồi, cái hơi mình còn qua luôn, qua bên bài bên kia luôn, không sao. Cứ đi liên tục như vậy. Mà càng ngày nó càng sâu thì hơi thở nó càng dài, thì cái thời gian mình tụng mấy hơi thở đó, có nhiều lúc đầu tiên 8, có khi còn 6, có khi còn 3. Như chú Tiến bây giờ có 2:30. Nhưng đừng ép nó, ép sẽ tức ngực, khó chịu, thoải mái. Nhưng mà phải chịu hết vô. Vậy thôi, không có gì nhiều hết cả. Thì hồi hôm qua có một cô Phật tử ở Nha Trang, tính ra là khoảng 5 người, có bà cụ hôm nay ngồi trong này, mẹ của cái cô đó, với một ông chồng, với đứa con gái, với một cô Phật tử. Sáng nay họ về sớm cho nên họ xin xuống khu chuyên tu. Mà thường buổi chiều chúng tôi tiếp khách như những lúc trước là tối, nó khó ngủ. Như hôm bữa lên họp với quý thầy, tối về nửa tiếng ngủ không được là do cái hơi thở mình không đủ mà mình nói chuyện nữa, cho nên thành ra nó vô giấc ngủ nó khó. Rất sợ tiếp khách ban đêm. Nhưng mà hôm qua nhờ công phu hít thở nhiều cho nên nói chuyện một tiếng đồng hồ với mấy người đó, chúng tôi vô ngủ một cái một khỏe. Cái người mà thường đủ hơi thở thì người ta ngủ rất là dễ. Mà thường buổi sáng mình vừa thức dậy á là mình niệm Phật A Di Đà cho đến trưa 12 giờ phải không? Hôm bữa chúng tôi giảng trong đĩa nhắc vậy đó, mà có nhiều người là họ nghe xong là họ cứ niệm Phật A Di Đà suốt ngày cũng được, nhưng mà thời gian là chán à. Món cơm trắng ăn hoài là ngán à. Vậy mà trưa đến 12 giờ bắt đầu niệm Quan Âm, đến chiều thì nó lại không ngán. Qua hôm sau bắt đầu niệm Phật được, tiếp tục nữa thì nó lại liên tục trong một ngày. Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái cách niệm Phật để vãng sanh là phải đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, hết thảy thời hết thảy lúc, rảnh niệm làm sao câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn, thì người này mới nắm chắc phần vãng sanh. Ghê chưa? Đủ tín nguyện nữa là nắm chắc phần vãng sanh. Còn không thì hai thời xong rồi, để cái tâm nó tán loạn đó, thì cái vọng tưởng nó làm chủ bản tâm, thì lúc lâm chung cái nghiệp nào nặng thì nó đi theo những cái nghiệp đó. Tham nặng thì nó vô ngạ quỷ, sân nặng vô địa ngục, si thì nó vô loài súc sanh. Cái nghiệp này nó nặng, nó sẽ dắt quý vị đi. Còn hiện tại bây giờ mà không niệm để cho tâm mình nó khởi được cái tác dụng của chân tâm á, mà khởi tác dụng chân tâm đó là nó từ bi hỷ xả, bố thí cúng dường, làm lành làm phước, là cái đó là cái diệu dụng của chân tâm. Mà khi câu Phật hiệu nó niệm thường xuyên thì nó khởi được tác dụng. Còn nếu nó không niệm thường xuyên thì nó khởi tác dụng của chân tâm theo chiều vọng, đó là tham sân si, ganh tị, ích kỷ. Cái tâm này là tâm đọa lạc. Nhưng mà hai thời công phu chỉ là để mình phát nguyện gieo duyên, chứ nếu mà không niệm nữa là quý vị thua chắc, không vãng sanh được đâu. Làm sao mà hai thời công phu mà quý vị đủ được cái sức định để mà lúc lâm chung quý vị có thể là làm chủ được cái tình hình mà cái cận tử nghiệp đến để quý vị mà giảng sanh. Không được đâu. Không. Cho nên thành ra là chúng tôi nói là bây giờ cái cách của Tổ sư Ấn Quang là phải áp dụng. Rảnh là niệm Phật. Thì sáng vừa mở mắt ra là bắt đầu là A Di Đà Phật. Nhớ niệm từng chữ nha. Mà niệm một chập cái bắt đầu là nó tỉnh ngủ liền. Vì cái lúc mình đang ngủ say như vậy đó, thì cái thức của mình nó chìm trong cái ngủ. Bây giờ mình tách ra cái thức ngủ để mình tỉnh á thì rất khó. Chỉ có câu Phật hiệu từng chữ, mà bốn chữ, không ra tiếng, không ra hơi, không nghe máy, mà trong tâm cái từng chữ A Di Đà Phật khổng 10-15 phút là bắt đầu là cái ngủ nó mất liền, tỉnh liền. Tập như vậy đi, rồi bắt đầu vô công phu luôn. Niệm suốt như vậy cho đến khi vô công phu luôn. Rồi ra công phu rồi cái bắt đầu mình chuyển sang cái cách hai chữ một nhịp là nó đỡ tốn tinh thần hơn. cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm. Nhớ không? Mấy ông làm tượng đó, chà mà niệm niệm không được nữa thì thôi rồi, chà tượng ngồi nói chuyện, chà tượng để tâm tán loạn thì thân thì đang chà nó mệt, tâm thì nó tán loạn thì cái khổ gì bằng, cái khổ gì bằng không? Mà thân thì đang vận động mà tâm thì nhiếp thủ câu Phật hiệu thì cái gì an lạc sướng bằng? Không tập thôi chứ làm cái gì mà khó, đúng không? Lặt rau cũng được mà. Cho nên tổ nói hết thảy thời hết thảy lúc phải giữ được câu Phật hiệu thì niệm bằng cách là trong tâm, rồi thầm nhép môi. Thầm nhấp môi có thể nó thiếu hơi thở thì mình vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Hít cho 50 hơi vô: Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là không dùng máy để mà dưỡng hơi thở, nhưng mà rảnh mình cũng để cái máy mình nghe cho hít một câu. Không có công phu á, rảnh nghe máy hít một câu. Hôm qua nói thầy Thành, ông đang làm bếp ông mệt, ông lên trên phòng ông mở máy ra ông hít vài chục câu, tự nhiên ông khỏe cho coi. Hôm qua Giác Nhàn mới làm, nghe máy hít câu, hoặc nếu không nghe máy thì gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà giữ như vậy suốt ngày thì tổ ông Quang nói dùng một cách như vậy suốt ngày thì cũng không được. Đừng nên dùng một cách cố định rồi chuyển sang trong tâm. Trong tâm hơi mệt, thiếu hơi thở thì dùng cách này, hoặc là máy hít một câu. Hiểu không ạ? Uyển chuyển làm sao đó cho nó phù hợp. Phải học để mình mới tu được, mà chúng tôi không phải là tự nói đâu. Coi trong quan sao rồi áp dụng rồi mới thấy cái kết quả, để nói cho quý vị nghe cái hơi thở nó quan trọng. Nhưng mà ai cũng thờ ơ cái chuyện này cho coi. Nghe chưa? Đó. Thì tiếp khách cái cô đó, cô nói: Thầy ơi, sao Quan Âm bầu nhiệm quá, con lên con khám mà bác sĩ tìm không ra bệnh. Con ra Nha Trang, cái chỗ bệnh viện nó có cái tượng Quan Âm á, con ra con lạy xong cái tự nhiên con cúng bánh, con ngã lăn ngay đó luôn. Bác sĩ khiêng vô, cái cuối cùng đo tim đo đồ, cuối cùng mổ ra để thay một cái máy đặt tim trong đó. Mà khi bắt đầu con ngã lăn ra ngay chỗ tượng Quan Âm là bắt đầu trong tâm con niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, con niệm, con niệm suốt luôn. Tuy rằng nó mệt mà con vẫn niệm được, bởi vì hàng ngày họ thường niệm, cho đến lúc vô cô tiếp tục họ gây mê, cô vẫn niệm được luôn. Và lúc mổ ra xong rồi, bình thường, tức là mổ xong rồi, đặt máy xong rồi đó, cô tỉnh dậy rồi vẫn niệm luôn. Hỏi đau không? Kia không đau. Mấy ngày sau cô về, mà cái cách của cổ niệm hôm qua cô nói là trong máy một câu A Di Đà Phật người nam niệm, rồi người nữ niệm A Di Đà Phật, là cô niệm theo người nữ. Cô bệnh tim cho nên suốt ngày cô niệm như vậy. Hỏi có mệt không? Cô kêu cũng mệt lắm, niệm theo máy hoài nó mệt. Kêu bây giờ cái máy của thầy mở ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng là phải 6 chữ nha. Rồi cô hít vô, mới hôm qua tìm cái cách chỉ cái cô cập nhật liền. Cô hít vô một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu cô niệm ra một hơi thầm hoặc ra tiếng. Cô chưa quen thì 2-3 câu, 5-7 câu cô hít một câu, nó sẽ không mệt. Cô mừng quá chừng, cô mừng mà nhìn gương mặt cô đẹp, cô hoan hỷ vô cùng, hoan hỷ cực kỳ hoan hỷ luôn. Xong hỏi ăn chay trường kia, kêu bác sĩ không có cho ăn rau nhiều bởi vì bệnh tim. Cái trời, cái lúc bệnh tim mổ mà Quan Âm gia hộ còn không đau, còn vượt qua được, còn ăn rau mà niệm Quan Âm thì có cái chuyện gì đâu. Mấy ông bác sĩ cũng nói kệ ông đi, ăn đi. Cái kêu không sao hả thầy? Kêu không sao, bác sĩ này nói không sao đâu. Kêu ừ vậy ăn. Hôm qua là coi như đã giải quyết được nhiều vấn đề từ cái hơi thở. Bây giờ nghe thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư Tổ Ấn Quang gửi cho ngài Đế Nhàn nói về hơi thở. Và một cái ông đó, ông đứng niệm Phật vãng sanh theo máy. 100 câu chuyện vãng sanh, 100 câu chuyện niệm Phật vãng sanh theo máy. Ông này ông đứng ông vãng sanh. Đọc trước cái này cho mọi người nghe nha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang. Trích trong văn sao: thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ Sư Ấn Quang gửi thư cho Pháp Sư Đế Nhàn, lá thư số 35, trích trong văn sao Chánh Biên quyển 1. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp môn tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã 20 năm phè phởn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp Sư dạy dỗ, khuyến khích, thệ lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lẩn quẩn y như cũ, Nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển Tịnh Độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn, trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Văn, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn đồn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe, ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số, bèn thành giải đại. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học, thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất, quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám, độn căn, thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Chú thích: Bảo Vương tùy tức do Ngài Phi Tích Đời Đường chế ra, trong niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận quyển trung, Ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoạn để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi, xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau, ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Ngũ đình tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc, gồm bất tịnh quán, quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Số 2, từ bi quán, quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Số 3, duyên khởi quán, quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Số 4, giới phân biệt quán, là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước gió lửa không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Thứ 5, sổ tức quán, là đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Câu chuyện: một cư sĩ ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đứng vãng sanh. Cư sĩ Vương ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên kể về quá trình học Phật và vãng sanh của anh rể cô rất chi tiết, ghi nhận lại như sau để tiện cho người đọc thống nhất dùng ngôi thứ ba, cách xưng hô cũng có thay đổi. Chị và anh rể cô là nhân viên ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Anh rể trình độ đại học, thích đọc sách, thích du lịch, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường là câu châm ngôn của anh. Vào cuối thập niên 80, chùa Vạn Phật ở Đức Dương mở cửa chưa bao lâu, hai anh chị đến đó tham quan vào ngày Chủ nhật và thỉnh vài quyển sách Phật giáo, trong đó có quyển Giác Hải Từ Hàng. Vừa đọc đến quyển đó thì anh rể cảm thấy hứng thú ngay. Sau đó anh thường đến chùa để tìm sách đọc. Sau mấy năm trời đọc những quyển sách Phật giáo, anh đã có một số kiến thức về Phật giáo, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Mãi đến sau khi đọc quyển sách dài 24 vạn chữ của giáo thọ Trần Binh viết về sống và chết, thuyết luân hồi của Phật giáo và tham gia vài lần Phật thất, anh mới xác lập được nền tảng tín ngưỡng Phật giáo. Sau khi hai anh chị nghỉ hưu thì việc âm thầm học Phật mới chuyển sang công khai học Phật. Hai anh chị kiên trì mỗi ngày sáng tối niệm Phật, lễ Phật chưa từng gián đoạn. Đi chợ mua thức ăn, chị cũng thầm niệm Phật. Hai người đi dạo chơi công viên cũng không nói chuyện phiếm. Mỗi người tự niệm Phật trong lòng. Để không ảnh hưởng việc tu hành, họ giảm bớt việc giao tế, ít phan duyên, không đi thăm bà con, không ngồi lê đôi mắt, không nói chuyện tốt xấu nhà người, muốn nói chỉ nói về Phật Pháp, khuyên người niệm Phật. Cuộc sống vật chất cố gắng đơn giản, bớt việc, tiết kiệm, quý trọng phước đức, không so bì với người khác. Hai anh chị kiên trì ăn chay trường, các con của hai anh chị mừng thọ cho cha mẹ, cũng toàn làm tiệc chay, cả nhà hòa hợp vui vẻ. Do ảnh hưởng từ cha mẹ, hai người con của anh chị cũng đã bắt đầu học Phật. Người con trai với đầy ắp những quan niệm khoa học trong đầu cũng bắt đầu đọc sách Phật giáo. Hai anh chị sống cùng nhau nhưng cũng ít nói chuyện vặt gia đình, không hồi ức quá khứ nhân ngã thị phi ân oán, chỉ trao đổi nhau về tâm đắc tu học. Một hôm vợ nói với chồng: đêm hôm qua khi ngồi niệm Phật, tôi nhìn thấy Phật A-di-đà toàn thân sắc vàng lấp lánh. Phật A-di-đà đã hỏi tôi một cách hiền từ: con có muốn vãng sanh về thế giới cực lạc hay không? Tôi nói: tất nhiên con muốn. Phật A-di-đà nói: vậy thì đi ngay bây giờ được không? Tôi chần chừ chưa quyết, nghĩ thầm: con gái út vẫn chưa lập gia đình, làm sao con buông bỏ nó được? Nhưng Ngài không nói ra. Còn đang do dự thì Phật A-di-đà mỉm cười rồi biến mất. Trong lòng tôi rất hối hận, sao lúc đó lại không trả lời liền là muốn đi ngay. Ông chồng sau khi nghe xong trầm tư giây lát rồi nói: Phật và Bồ Tát dạy chúng ta nhìn thấu mọi việc, buông bỏ vạn duyên. Câu này nói thì dễ, làm thì rất khó. Ông lại nói tiếp: con người sống trên đời, ngũ dục lục trần, bị các loại tình cảm ràng buộc, dọn không sạch, cắt không đứt. Muốn cho cái tâm này không vọng tưởng, lão thật niệm Phật, không có sự tập luyện lâu dài và nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không có tác phong cẩu thả, thực sự rất khó. Trải nghiệm lần này của bà làm tăng thêm tính tâm vãng sanh của tôi. Chỉ cần tính nguyện kiên định, chuyên tâm niệm Phật, tâm mình tương thông với tâm Phật và Bồ Tát, Tây Phương Tam Thánh nhất định sẽ đến rước chúng ta về thế giới cực lạc. Từ đó về sau, hai người càng tinh tấn hơn. Họ bảo các con cố gắng ít đến thăm nom, ít gọi điện thoại. Mỗi tháng chỉ gọi vào ngày đầu tháng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa, trừ trường hợp đặc biệt. 3 tháng sau, vào một buổi sáng, bà đi chợ về, kêu cửa không có người ra mở. Bà đành bỏ giỏ thức ăn xuống, lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa. Vào phòng khách, phòng ăn, không thấy người. Trong bếp, trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Cánh cửa phòng ngủ của ông chỉ khép hờ. Bà đẩy cửa vào xem, thấy ông đứng đưa lưng quay ra cửa, mặt hướng về cửa sổ ở phương Tây, đứng thẳng băng. Chiếc máy niệm Phật ở trên tủ đầu giường đang vang lên âm điệu thư thả: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà nghĩ chẳng lẽ lão này nghe danh hiệu Phật đến nhập thần hay sao? Lớn tiếng kêu cửa cũng không nghe. Bà bước vài bước đến gần, thấy ông chắp tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt hơi nhắm lại giống như đang ngủ ngon. Này ông lão, ra phụ lặt rau cãi với. Ông không trả lời, vẫn đứng chắp tay, nét mặt không có phản ứng. Bà hơi nghi nghi, đẩy đẩy lưng của ông không cử động. Bà lại đẩy tiếp, vẫn không cử động. Bà bắt đầu hoảng rồi. Bà đưa bàn tay để sát lỗ mũi ông, sao cảm giác không có hơi thở ra. Bà bắt cổ tay ông, không thấy mạch đập. Vạch mắt ra xem, tròng mắt đứng yên, không có ánh sáng. Bà hồi hộp đến trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chẳng lẽ ông ấy? Nhất thời hoảng hốt, bà chẳng biết phải nên làm gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Âm điệu thư thái của tiếng máy niệm Phật giúp bà bình tĩnh trở lại. Ánh mắt bà chạm đến tủ đầu giường, bà thấy chiếc máy niệm Phật dẫn trên một tờ giấy. Đôi tay bà run rẩy cầm tờ giấy lên, nét chữ ngay ngắn quen thuộc của ông xuất hiện trước mắt bà. Bà xã sư huynh, tôi đi trước một bước đây, ở thế giới cực lạc đợi bà. Một tuần trước tôi đã thấy Phật A-di-đà, biết là mình sắp vãng sanh rồi. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng, nhưng không dám nói cho bà biết. Tôi và bà làm vợ chồng gần 50 năm, cùng trải qua biết bao sóng gió, gặp ghềnh và chạm vấp ngã. Điều đáng mừng là đến lúc gần về hưu đã tiếp xúc được với Phật Pháp, dốc cả thân tâm vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta không uổng sống một kiếp này. Sau khi tôi vãng sanh, bà đừng hoảng loạn, đừng động vào thân tôi. Để mấy niệm Phật tiếp tục mở, bà cũng niệm Phật theo. Việc gì nên làm thì vẫn làm. Đến giờ ăn cơm phải ăn cơm. Đợi đến sáng mai hãy gọi điện thoại báo cho chúng nó hay. Xác đưa đến chùa hỏa táng, tro cốt đem rải trong rừng phía sau chùa. Không cần mua hũ tro cốt, tứ đại giai không. Bà nên khẩn thiết niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Hãy hết sức ghi nhớ, hãy hết sức ghi nhớ. Bà xem ngày viết, hóa ra hôm qua ông đã viết xong rồi. Chẳng trách gì đêm qua ông ấy tắm rửa sạch sẽ. Cái ông này thật vững vàng, giấu giếm tôi chẳng lộ tí nào. Đọc xong di chúc của ông, bà vững lòng hơn, bắt đầu nhỏ tiếng niệm Phật, theo tiếng máy niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Âm điệu thư thái cứ ngân vang lên trong căn phòng an lành ấm áp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Câu chuyện này có thực bên Trung Quốc. Pháp sư là người xuất gia ghi lại, không có gạt chúng ta. Khi chúng tôi nghe đọc xong, chúng tôi trích ra đọc tới đọc lui. Hôm nay cho đại chúng nghe người niệm Phật theo máy đứng vãng sanh. Khi chúng tôi nghe điều này là chúng tôi quyết định làm thêm 1.000 cái máy nữa. Lẽ dĩ nhiên là khi chúng tôi làm thì gần như là đủ khả năng để làm 200 mấy chục triệu đó. Mà sao có một cái chú ở bên Mỹ, chú đi về ở Houston, hai vợ chồng người vợ người Mỹ, mà chú muốn xuất gia sớm, cha mẹ không cho, cho nên chú lấy vợ mà nói người vợ người Mỹ không có con nha, người vợ cũng chịu. Đang về Việt Nam cho nên tự nhiên khởi niệm lên làm máy, thì chú này phát tâm 5.000 đô là 125 triệu mới chuyển vô tài khoản. Chú hỏi muốn in An Sĩ Toàn Thư, chúng tôi nói An Sĩ Toàn Thư nhiều quá rồi. Ông nói là cảm ứng thiên cũng nhiều quá rồi. Ông kêu thôi tùy thầy làm gì làm, kêu thôi làm máy. Nay mới làm 1.000 cái máy, thầy tánh đang chuẩn bị xong rồi. Để trên đó chút nữa Phật tử lên tặng những người nào chưa có máy. Trong này ai chưa có máy giơ tay lên. Ủa sao nhiều dữ ta? Mà hôm bữa mới lên phát mấy 500-600 cái rồi. Chút nữa ăn cơm trưa xong lên trên nhà khách dán nhang tặng. Công nhận cái máy đắc lực. Từ Tết đến giờ chúng tôi làm chắc cũng 5-70 ngàn cái. Chú này ông có duyên, có phước. Thường chúng tôi ít kêu gọi lắm, nhưng mà những người thân đôi khi mình cho họ kết duyên vậy thôi, chứ thực ra chúng tôi thừa khả năng để làm. Nhưng mà cái chú này là ông có cái nhân duyên. Bởi vì đọc cái câu chuyện cái ông này, ông nghe cái máy, ông đứng ông niệm Phật vãng sanh, cho nên thấy kỳ tích quá, cho nên thành ra là phải làm máy thêm nữa thôi. Vừa rồi Hòa Thượng thấy mình tổ chức 49 ngày cho Ngài, đó là đệ tử của Ngài bên Úc gửi về 1.500 cái máy, là hôm bữa giờ tặng quý vị đó. Mỗi thứ 1.500, cái máy nhỏ này 1.500, cái máy lớn lớn kia 1.500 nha. Hôm nay hết rồi, bây giờ mua tiếp cái máy khác tặng. Dùng cái máy này đắc lực là lúc công phu. Công phu mà không có cái máy chịu không nổi. Nhưng mà chiều hôm qua mà chúng tôi không có cái máy niệm Quan Âm thì làm sao lấy lại hơi thở được. Đúng không? Quan trọng. Thì hôm nay chúng tôi mong quý thầy, quý chú cố gắng cái ngày Chủ Nhật có mặt. Để nói thầy thành của một vài chú như chú Sa Di hồi trước tu thiền, bữa nay không biết bệnh hay sao không thấy nè. Kiểm tra cho kỹ, mỗi ngày phải ghi, coi thử coi lý do gì họ không lên tu được. Phải kiểm tra cho kỹ. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn muốn chia sẻ với đại chúng cái câu chuyện ông này đứng vãng sanh và Tổ Ấn Quang gửi cái lá thư 35 cho Ngài Đế Nhàn, gọi là niệm Phật theo hơi thở. Biết là hồi nãy giờ ngồi nửa tiếng cũng là đau chân rồi đó ha. Nhưng mà còn cái lá thư này, bốn câu chuyện này ngắn thôi, với một cái lá thư của một cái chú bên nước ngoài, thì thầy Minh sẽ đọc rồi chúng ta tu. Chịu khó ngồi hơi đau chân một chút á, cố gắng chịu khó một chút xíu nữa ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư của một chú cư sĩ gửi cho sư phụ, cũng như những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và bốn câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Phật tử Minh Chánh gửi thư cho thầy Thích Giác Nhàn. Con cảm ơn thầy đã tận tình gửi cho con lá thư số 37 của Tổ sư Ấn Quang. Duyên con thiếu kém nên cuộc sống và nơi ở của con không được gần thiện hữu tri thức và bạn đồng tu. Nhưng chắc đời trước con có duyên với pháp môn Tịnh Độ. 9 năm trước con tự tìm hiểu về Phật Pháp. Vào năm 2016 mẹ con vãng sanh. Con quyết định trường chay và nghe duy nhất một bộ kinh giảng Đại Thừa Vô Lượng Thọ của lão ân sư Thượng Tịnh Hà Không. Phật Pháp đã thay đổi cả cuộc đời con, từ một người ăn chơi ngày đêm xuyên suốt. Thời gian về sau này, con gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Con đã cố gắng niệm Phật, nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện, nhưng con phát hiện tâm con bị nhiễu loạn, không thể tịnh tâm, nghe giảng kinh như xưa, nó như bị phóng ra ngoài. Đến một hôm, con có duyên nghe một đoạn trích giảng của thầy về văn sao của Tổ sư Ấn Quang, con như một lần nữa sống lại. Từ khi đó con xuyên suốt nghe thầy giảng về văn sao, và điều quan trọng nhất là con hàng phục được ngay cả tâm dâm của con nhờ vào lời giảng vàng ngọc của thầy. Con thật sự cảm ơn thầy. Con mong một ngày không lâu con có thể được gặp cung kính đảnh lễ thầy. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử Minh Chánh. Số 2, Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 37, thư gửi cư sĩ Trần Ngạn Thanh vào năm Dân Quốc 20, 1931. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì. Ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại. lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng. Vậy họ hằng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí lực suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con, dâu, cháu, hãy rảnh rỗi bàn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không thì nghe tiếng họ niệm. Chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chí lý chí tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Số 3, Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 407. Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 3 trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà mong bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu sát đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân mà muốn có quả, chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, mắt lên cõi cực lạc, xin ông hãy gắng lên. Số 4, bốn câu chuyện niệm Phật vãng sanh cực lạc. Câu chuyện số 1, bà lão niệm Phật ứng hiện điềm lành. Vào thời nhà Nguyên, niên hiệu Chí Thuận, tức năm Canh Ngọ 1330, nạn đói hoành hành liên miên ở phía tây tỉnh Triết Giang trong thành Hàng Châu. Xác người chết đói ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau. Quan cai quản địa phương sai người khiêng những xác chết vứt vào cái hầm lớn ở phía sau núi chùa Lục Hòa. Có xác một bà lão trải qua 20 ngày vẫn không bị thối rữa, mỗi ngày cứ trồi lên trên đống thi thể đó. Mọi người lấy làm lạ mới tìm trên người bà, thì thấy một cái túi nhỏ, trong đó đựng ba bức hình công cứ niệm Phật. Người ta đem việc này trình tâu lên quan cai quản. Ông lệnh cho mua quan tài và tẩn liệm thi thể bà lão, rồi đem hỏa táng. Trong đám khói nghi ngút, người ta thấy hiện ra hình tượng Phật và Bồ Tát sáng chói rực rỡ. Nhờ đó người phát tâm niệm Phật rất nhiều, trích từ Sơn Am Tạp Lục và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Lời bình: bà lão chuyên niệm Phật, chẳng biết tí gì về giáo lý các tông thừa, chỉ một lòng niệm Phật. Sau khi bà mạng chung, ứng hiện điềm kỳ diệu, điều đó đã chứng thật việc vãng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc sanh tiền, huệ giải của bà không bằng tăng ni, Nhưng rốt cuộc khi bà chứng quả, tăng ni chưa chắc đã bằng. Tự lực khó giải thoát, niệm Phật dễ vãng sanh. Chúng ta không nên quá tự phụ mà lỡ mất tương lai. Câu chuyện số 2. Bà thôi làm kệ lưỡi như hoa sen. Vào thời nhà Tống ở Đông Bình, có bà vú già tên Lương Thôi, người Truy Châu, là nhũ mẫu của Tuyên Nghĩa Lan Nguyên Minh. Hằng ngày bà ăn chay, là người rất dốt nát. Bà không biết tranh hơn thua với người cùng lứa. Chủ nhà Triều Phu Nhân là người học thiền. Bà thôi sớm tối ở bên cạnh, chỉ hết lòng thành kính niệm Phật A-di-đà. Bà không lần chuỗi, nhưng niệm Phật không ngừng nghỉ, không biết bao nhiêu nghìn muôn câu. Vào niên hiệu Thiệu Hưng 18, năm 1148, bà 72 tuổi, mắc bệnh nặng nằm trên giường, bà càng dốc lòng niệm Phật nhiều hơn. Một hôm bà như vô sự, bỗng nhiên hát lên bài kệ: đường đến Tây Phương dễ tu hành, trên không vướng núi, dưới không hâm. Khi đi khỏi phải mang giày vớ, dưới chân từng bước hoa sen xanh. Bà hát ngâm bài kệ trên không ngớt. Mọi người hỏi bà ai làm kệ này, bà đáp tôi làm. Mọi người lại hỏi khi nào bà đi, bà đáp giờ thân. Quả đúng như thế, vào giờ thân ngày mồng 5 tháng 10 bà mất. Mọi người làm tang lễ cho bà và hỏa táng. Khi thiêu xong, lưỡi bà còn nguyên vẹn như hình hoa sen. Trích từ Di Kiên Chí Quyển 9 và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Lời bình Kinh Đại Tập ghi: nếu người chỉ niệm A-di-đà, danh hiệu này là thiền thâm diệu vô thường. Cổ đức dạy: một câu Di-đà không niệm khác, chẳng nhọc phút chốc đến Tây Phương. Lại dạy: pháp môn vi diệu tùy duyên mở, dạy chúng hữu tình được đông nhiều. Thánh đạo môn nhiều điều khổ nhọc, Tây Phương bằng phẳng thẳng một đường. Câu chuyện số 3. Vương Đầu Ngốc niệm Phật, chắp tay đứng vãng sanh. Vào đời nhà Thanh, có chàng thanh niên nghèo họ Vương. Người tỉnh trực lệ, là người rất ngu dốt. Thân nhân chẳng còn ai, hằng ngày anh ta ăn không đủ no, ngủ liều tranh nát, không nghề nghiệp. Hoặc có người nào đó cho tiền, anh ta cũng chẳng biết đó là nhiều hay ít. Vì thế người ta hay gọi anh là Vương Đầu Ngốc. Một hôm có vị Trần Đạo Nhân thấy vậy thương tình, thu Vương Đầu Ngốc làm đệ tử. Bảo anh ta hằng ngày quét rác lượm củi, ban đêm công phu niệm danh hiệu Phật vài trăm câu, thắp nhang lạy Phật qua ngày. Anh ta do ngốc nghếch nên niệm Phật không thành câu, mỗi thời công phu thường hôn trầm ngủ gật. Trần Đạo Nhân thấy vậy nên hay dùng gậy đánh vào anh và nói: đồ đệ đã ngốc thế này lại còn không chịu tinh tấn tu hành. 3 năm như thế trôi qua, bỗng một tối nọ, đang lúc công phu, chàng Vương Đầu Ngốc chợt bật cười ha hả. Trần Đạo Nhân nghe thấy, tưởng anh lại trở chứng si ngốc, nên định dùng gậy đánh anh. Anh đột nhiên nói: hôm nay thầy không được đánh con nữa. Trần Đạo Nhân ngạc nhiên hỏi vì sao. Anh đáp: thầy cứ ngồi như cây khô suốt 18 năm mà chẳng biết pháp tu. Nếu có thể như con chân thật lễ Phật niệm Phật thì đã sớm vãng sanh về Tây Phương thấy Phật rồi. Trần Đạo Nhân nghe xong lấy làm lạ, nhưng không để ý đến lời ấy. Sáng hôm sau, chàng Vương Đầu Ngốc leo lên vách núi chót vót, đứng quay mặt về hướng Tây, chắp tay qua đời. Sau khi hỏa táng thu được 2 viên xá lợi, trích từ Nhiễm Hương Tập và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Lời bình: thánh đạo môn là cực trí huệ chứng niết bàn, tịnh độ môn còn ngu si sanh cực lạc. Thánh đạo môn tự lực khó thực hành, vạn người không được một. Tịnh độ môn tha lực dễ thực hành, trăm người vãng sanh cả trăm. Thánh đạo môn dù cho căn tánh bậc thánh cũng cần phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên thành Phật quả. Tịnh Độ Môn ngay cả bà thôi hay vương đạo sĩ ngu dốt chỉ nương nhờ vào 6 chữ danh hiệu cũng được vãng sanh thành Phật. Câu chuyện số 4, Hoàng thợ rèn niệm Phật cầm búa đứng vãng sanh. Vào năm đầu triều đại nhà Minh ở vùng Hồ Nam, có một người thợ rèn họ Hoàng lấy việc rèn sắt làm nghề mưu sinh. Mọi người đều gọi ông là Hoàng thợ rèn. Khi ấy nhằm lúc Chu Hồng Vũ khởi binh đánh trận, cần đến rất nhiều vũ khí. Hoàng thợ rèn lãnh mệnh tức tốc chế tạo binh khí. Ông làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Một hôm có vị tăng đi đến nhà khất thực. Hoàng thợ rèn mang cơm ra cúng dường. Vị tăng thọ trai xong bảo ông rằng: "Hôm nay thọ nhận sự cúng dường của thí chủ, không có chi báo đáp, chỉ có một lời tặng." Hoàng thợ rèn thỉnh vị tăng nói ra. Vị tăng nói: "Sao thí chủ không chịu tu hành?" Hoàng thợ rèn nghe xong mỉm cười trả lời: "Tu hành tuy là việc tốt, có điều con suốt ngày bận túi bụi, làm sao có thể tu hành cho được chứ?" Vị tăng bảo: "Có một pháp môn niệm Phật, tuy trong cảnh bận rộn vẫn có thể tu hành được. Khi thí chủ nện xuống một búa, có thể niệm một tiếng Phật, thổi một hơi ống thổi, cũng niệm một tiếng Phật. Cứ làm như thế trong một thời gian dài, sẽ được chuyên tâm vào câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung, tất sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc." Hoàng thợ rèn nghe xong vô cùng hoan hỷ, y theo lời vị tăng dạy. Từ đó về sau, tay rèn sắt, còn miệng thì niệm Phật. Rèn sắt suốt ngày niệm Phật, không biết mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy khinh an tự tại. Vợ ông thấy vậy hỏi ông: "Rèn thép đã cực khổ rồi, lại còn thêm niệm Phật, chẳng phải càng cực khổ hơn sao?" Ông Hoàng nghe xong mỉm cười đáp: "Phương pháp này hay vô cùng. Lúc trước tôi đứng bên lò rèn, cảm thấy lửa nóng bức. Sau khi niệm Phật thì không thấy nóng bức nữa. Lúc trước rèn thép đau ê ẩm cánh tay, bây giờ niệm Phật thì cánh tay không ê ẩm nữa." Một hôm, ông bàn giao hết công việc lại, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đến bên lò rèn gõ xuống mấy cái và nói bài kệ: "Đinh đinh đương đương, củ luyện thành cương, thái bình tương cận, ngã vãng Tây phương." Tạm dịch: "Đinh đinh đang đang, luyện lâu thành gan, thái bình sắp đến, ta về Tây phương." Tay ông cầm búa rèn đứng qua đời, sắc mặt không thay đổi, hương thơm bay ngào ngạt, nhạc trời reo vang, mọi người đều nghe thấy. Bài kệ của ông được truyền khắp Hồ Nam, người phát tâm niệm Phật rất đông. Lời bình: "Chẳng có tài nào khác, chỉ biết có niệm Phật. Một nện một câu Phật, niệm Phật không ngơi nghỉ. Làm kệ rồi đứng chết, sắc mặt không thay đổi, hương thơm bay ngào ngạt, nhạc trời reo vang rền. Niệm Phật và làm việc, chớ tìm điều kỳ diệu mà luống uổng một đời. Nam mô A Di Đà Phật."
Thưa quý vị, nãy giờ một tiếng đồng hồ, bắt đầu chủ nhật sau không có thời gian để đọc văn sao và nói chuyện nhiều như vậy nữa. Quý Phật tử sẽ có mặt lúc 8 giờ, mình tu đến 10 giờ. Xong rồi thầy Minh sẽ đọc, chúng tôi soạn văn sao ngắn và nói chuyện một chút xíu, là ra phóng sanh là 11 giờ là xong. Là chương trình cho mỗi chủ nhật về sau. Và có một cái điều nhắc nhở sau cùng. Nếu ai mà chịu khó nghe lại hai cái lá thư, mà cái lá thư mà sau mà Tổ Ân Quang nói là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Nếu bốn câu này mà không làm được á, thì không có cái chuyện mà thực vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nghiệm sâu, trì danh niệm Phật được đâu. bổn phận vợ, bổn phận chồng, bổn phận con, bổn phận của một người cháu, một người thầy, người trò, mà không tròn được cái bổn phận mà vượt phận á, thì người này không phải là người hiền nhân, gọi là ngụy thiện nhân. Tuy rằng họ là xuất gia, họ là tỳ kheo, họ là sa di, họ là Phật tử, họ làm điều thiện như vậy đó, nhưng mà trong tâm họ thì không tròn bổn phận, không dứt lòng tà, không giữ lòng thành, thì người này là ngụy thiện nhân, giả danh. Dầu đó là người tu sĩ, thấy là làm việc thiện, thấy nấu cơm, thấy làm tượng đó, thấy làm những chuyện phước thiện đó, mà trong tâm thì lòng tà không ngăn dứt được, thì họ làm việc thiện, nhưng mà đó là ngụy thiện. Dầu là tu sĩ, ngụy thiện nhân, thì niệm Phật không có cảm được với Phật, do cái tâm ngăn cách cùng Phật mà. Tâm đó là tâm ngụy, tâm tà. Tuy rằng hàng ngày ở trong tam bảo, tuy rằng là xưng là Phật tử, con Phật, nhưng mà tâm tà không ngăn dứt được, không có lòng thành. Trò đối với thầy không có lòng thành, con đối với cha mẹ không có lòng thành, không hết cái bổn phận của một con người. Thì người này là người gì? Ngụy thiện nhân, ngụy Phật tử, là ngụy tăng. Đúng không? Chứ cái chỗ này nó cực kỳ quan trọng. Hằng ngày cứ niệm Phật, nhưng mà cuối cùng bốn câu này làm không được. Lòng tà cứ khởi, lòng thành không có, bổn phận không có, luân thường hiếu đệ trung tín lễ nghĩa không có, mà kêu niệm Phật vãng sanh là không bao giờ có chuyện đó. Cái lá thư này nó ngắn thôi mà cực kỳ quan trọng. Mà nếu mà làm được bốn câu này rồi á, thì mới lại thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Ý ngài muốn nói là làm một con người thiện nhân hoàn thiện đi, thì mới nói được cái chuyện là niệm Phật để vãng sanh. Làm thiện nhân chưa được thì hỏi làm sao niệm Phật vãng sanh, đúng không? Và gieo cái viễn nhân thôi. Cho nên rớt chúng ta là rớt chỗ này, không học lời thánh hiền, không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không thương người thương vật, mà mang danh là Phật tử, cái đây là giả danh, ngụy biện. Thì cái người này có lỗi với Phật, với Tam Bảo, đọa lạc có phần. Nó giữ năm giới rồi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, đã quy y thọ năm giới rồi, cuối cùng cũng khởi niệm tà dâm, tà tư, tà niệm, quan hệ bất chánh. Niệm Phật, Phật nào chứng cho các vị? Tâm ngăn cách cùng Phật rồi. Chỗ này là cái chỗ Tổ sư Ấn Quang nói phàm phu mình bị dính vô đây hết. Rồi nhân danh là niệm Phật, bất kính Tam Bảo. Con cô Phật tử có nói có cái đạo tràng gì chê cái đạo tràng thầy lắm, hỏi chê làm sao? Hồi trước thì ổng theo Hòa Thượng Tịnh Không, ông thấy ông giác nhàn, ông niệm bốn chữ A Di Đà Phật, rồi ông tụng một bộ Vô Lượng Thọ, bây giờ không biết theo ông tổ nào, bắt đầu kêu trì đại bi, niệm theo Quan Âm, tu mà thăng lên không thăng mà đọa xuống. Trời, tôi nói mấy cái người mang cái tâm phàm phu này mà nhận định Phật pháp nguy hiểm vô cùng. Cái tâm này ở ngoài đời họ nói cái chuyện đúng sai phải trái về thế gian quen, bây giờ lại nhận định một cái đạo tràng như vậy. Mình chưa vô đây tu, mình chưa biết gì hết, mà chúng tôi đã nói là tất cả những gì chúng tôi làm là theo Tổ Ấn Quang. Bây giờ nói như vậy thì cái người đó là Phật tử gì? Không tôn kính Tam Bảo, giữ lòng tà mà không giữ lòng thành. Cho nên người này tuy rằng có hộ niệm đó, tuy rằng có niệm Phật đó, bị đọa lạc mất. Người ta có duyên với đại bi, người ta tụng đại bi, người ta hồi hướng về cực lạc. Có duyên với Quan Âm, người ta niệm thêm Quan Âm. Mình có duyên với niệm Phật A Di Đà Phật, mình cứ niệm đi. Mà sao chỉ trích đạo tràng, chỉ trích để kéo cô Phật tử đó vô không được, rồi bắt đầu nói xấu đạo tràng. Quý vị mang cái tâm này vô trong Phật pháp là quý vị đọa, quý vị niệm Phật không cự lại nổi. Cho nên chúng tôi rất sợ, Tổ Ấn Quang sợ là cái phàm phu họ vô trong Tam Bảo, rồi họ đem cái tâm phàm phu đó là chê trách tăng, chê trách ni, chê trách Tam Bảo, rồi phân biệt cách tu này, phân biệt cách tu khác, đem cái tâm phàm tình đó mà suy lường nơi Tam Bảo, rồi so đo nói bậy là quý vị chết. Cái miệng này nó hại cái thân, đọa địa ngục A Tỳ như không. Biết đạo tràng người ta tu như thế nào, mình tán thán là có công đức, tùy hỷ là có công đức, đúng không? Mình không tùy hỷ thì thôi, chứ sao lại chê bai. Bởi vì đem cái tâm phàm tục, không có học giữ vẹn luân thường, không có học cái gì giữ lòng thành kính á, không có học cái gì mà gọi là dân ngăn dứt lòng tà đó. Cho nên thành ra cứ niệm Phật bô bô cái miệng, mà cái lòng này vẫn không thay đổi được, thì quý vị chết, chết tươi, không chạy đi đâu được hết trơn, phải đọa lạc có phần. Không ai dạy từ đầu, cha mẹ cũng không học lời thánh hiền dạy, lớn lên đi vô Phật pháp, đem cái tâm phàm phu đó cũng giống như là rắn uống nước thành độc độc. Cái tâm phàm phu tục tử đó không có thay đổi được, mà niệm Phật nó trở thành chướng ngại, rồi chê bai đạo tràng người khác nữa. Trời, mấy người này tụi nó đọa lạc chết. Không những mình chê bai rồi, nói cho người khác cả đạo tràng họ chê bai nữa thì thôi còn gì nữa. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên thành ra ngăn dứt lòng tà, chỗ này mà làm không được thì quý vị thua. Mà tha thiết sám hối cái lòng tà của mình đi, tà tư, tà niệm, tà dâm, ngăn dứt nó, rồi tha thiết niệm Phật cầu ai sám hối. Nó khởi lên một niệm là dập đầu chảy máu để sám hối. Chứ nó phải đơn giản cái chuyện tu hành mà để thành Phật mà đâu phải đơn giản đâu. Chúng tôi thấy 100 câu chuyện vãng sanh là toàn bộ những người đó là những người hiền lành, những người nhu mì, những người khiêm tốn, thương người, thương vật, cung kính bề trên. Chứ không phải cái miệng quát đâu mà mình niệm Phật được đâu. Đụng đến cái gì là bắt đầu sân hận lên đó thì cái tâm vô đạo tràng có niệm Phật mà ra thành la sát mất. Mà la sát nhiều hơn niệm Phật thì đi đâu? Đi xuống ngạ quỷ thôi. Chỗ này nghe phải thấm. Thấm là phải làm. Chúng tôi nói nhiều quá rồi quên. Quên. Nói nhiều để làm gì? Nghe nhiều để làm gì mà không chịu làm? Do cái tâm phàm phu tục tử của mình nó nặng. Từ cha mẹ không dạy dỗ, lớn lên học lời thánh hiền cũng không làm, mà đi học Phật. Lớp 1 học chưa xong nhảy lên lớp 10. Chết đâu. Sao mà được? Cái lá thư này là quan trọng. Bốn cái câu này mà làm không được thì giống như cây không rễ mà chim không cánh. Đừng nói cái chuyện niệm Phật. Mà những người này họ chịu sám hối, họ niệm Phật được không? Được. Mà họ chịu niệm Phật mà không chịu sám hối những cái lòng tà này, chết là chết ở chỗ này. Tu nó không phải dễ đâu. Làm bác sĩ, kỹ sư kia còn học phải bao nhiêu năm khó khăn kìa. Tỏ quan nói, đừng có nói chuyện làm thánh hiền mà dễ ngang. Có chừng nhân danh là lừa gạt thiên hạ. Tôi là Phật tử này, tôi tu sĩ này, cúng dường cho tôi đi. Bậy. Mà những người đó mà họ suy nghĩ chuyện bậy là thôi, chứ họ lừa gạt nhanh lắm. Rất nguy hiểm. Lòng tà mà không ngăn dứt được thì họ là chịu thôi. Cứ thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm, tha thiết sám hối, lòng tà nó mất thôi. Thôi nói như đó quý vị tự hiểu, giờ mình tu ha.
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo từ tịnh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ giả hộ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.